This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tường chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và như Tường mời quý thính giả cùng đến với chương trình Phật giáo và đời sống do Thầy Minh Ngọc phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả một tháng một lần vào ngày thứ tư của tuần đầu tháng, thưa quý vị, từ 2 giờ cho đến 2 giờ 25. Và từ phòng vi âm, như Tường gửi lời kính chào đến thầy Minh Ngọc. Thưa thầy, hôm nay thầy khỏe không ạ?
Cảm ơn cô Như Tuyền, rất khỏe. Cũng kính chào cô Như Tuyền cũng như tất cả các bạn nghe đài.
Thầy có nghe được tiếng của con rõ hay không thưa thầy?
Nghe coi như là cũng được.
Dạ.
Mà không biết bên đó nghe bên đây có rõ hay không?
Dạ, thưa rất là rõ. Cảm ơn thầy ạ. Và thưa quý thính giả, thì Minh Ngọc thì quý vị cũng biết là trong các chương trình trước, như Tuyền cũng giới thiệu về thầy đến cùng quý vị, thầy là đệ tử của cố Hòa Thượng Thích Duy Lực. Hòa Thượng Ngài đã sáng lập Từ Ân Thiền Đường tại thành phố Santa Ana, Nam Cali. Và Ngài đã viên tịch vào năm 2000, và sau đó thì Thượng tọa Thích Minh Ngọc kế thế trụ trì Từ Ân Thiền Đường cho đến ngày hôm nay. Và trong chương trình thì chương trình Phật Giáo và Đời Sống thì thầy phụ trách chương trình vào mỗi thứ tư hàng tuần trên làn sóng 1160 AM, các đề tài liên quan đến Phật giáo và đời sống, thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì thầy đã chuẩn bị đề tài gì để gửi đến cho quý thính giả đang nghe chương trình thưa thầy?
Dạ, chúng ta cũng nói về cái đề tài là ứng dụng thiền trong đời sống.
Dạ.
Dạ, tức là đi trực tiếp á. Tại vì cái nghĩa chữ thiền trong đời sống không phải là chỉ cái hiểu biết suông, cũng không phải để có cái niềm tin suông, mà đối với lại thiền á, là phải ứng dụng trực tiếp thực tiễn vào đời sống. Chữ thiền cũng có thể nói đó như là cái chữ tâm vậy, cho nên cái nghĩa tham thiền tức là tham cứu tâm. Trở về cái bản tâm của mình thì mới sống đúng cái thực tế, chứ không có bị cái vọng tâm á, nó chi phối, không bị cái vọng tâm đó nó dẫn dắt. Mà cái vọng tâm đây á là nói cái vô minh, cái ngã chấp. Vọng tâm đây là nói trên cái sự phân biệt tương đối. Thì cái ứng dụng tham thiền của chúng ta ở đây cũng là sống làm sao mà không bị hai đầu nó chi phối. Nên ví dụ giống như là trong một gia đình á, vợ với chồng trong một gia đình, nếu mà đồng vợ đồng chồng sát biển đông cũng cạn, nhưng mà thường á cái gia đình đi miếng hạnh phúc ấm êm á nó hơi khó, và nó phải trải qua nhiều cái sự dằn vặt, nhiều cái sự gây cấn, thậm chí có khi đến đến rạn nứt nữa, gây gỗ. Người ta cũng nói giống như sống kiến á, ở trong sống á lúc nào cũng phải khua vợ chồng, phải có gây gỗ, phải có cãi cọ. Nhưng mà làm sao cuộc sống đối với lại người Phật tử biết Phật pháp á, thì đối với cái nếp sống gia đình là một người thuần túy đối với đạo Phật á, mình phải hiểu như thế nào, giống như là tam bảo giáo hóa ra sao, mà cuộc sống của mình á, nó cái nền tảng căn bản nó phải được cái chân thiện mỹ. Cái nền tảng căn bản làm sao phải dần huân tu á, trở về tin nơi tự tâm của mình ấy, không tin nơi cái tham sân si vọng tâm dũng hoạch của mình nữa, thì đó mới đúng với lại cái tinh thần học Phật của người Phật tử tại gia. Thì nói là cái ứng dụng thiền ở trong đời sống, ứng dụng sự tu tập trong đời sống là thực tiễn bằng cái sự thực hành. Nói là cái sự thực hành. Ở ngoài thế gian cũng nôm na hay nói một câu á, nếu mình đối với vợ chồng ta sống với nhau á ha, nếu mà vợ á nặng lời á thì chồng phải nhường, thì giống như là chín cơm nhỏ lửa biết đời nào mà ghê. Thì cái nghĩa nhường đó có khi mình ứng dụng trên cái văn hóa ở Việt Nam mình á, mình nói tôi cố tôi nhẫn, tôi cố tôi nhịn, nhưng mà nhẫn nhịn riết tới cái tức nước vỡ bờ á, nó dồn hết bao nhiêu cái sự uất ức, sự nhẫn nhịn nhiều năm nhiều tháng nhiều ngày á lên là theo điều giống như đánh lộn luôn á. Ra cái đó ở trên thế gian nói khuyên về cái đạo đức, cái trên xã hội mình phải biết nhận nhận đây, và đối với Phật pháp á, thì ứng dụng như thế nào, ứng như thế nào để mà mình á, được có cái sự nhận nhận á, mà mình á, đạt đến cái cuối cùng á, là chân thiện mỹ, cái gia đình sống đúng, gia đình biết Phật pháp, hiểu được Tam Bảo. Thì nói thiền ứng dụng trong cuộc sống, nếu mình biết tu tập và đương nơi cái chánh pháp của Phật, cái chân lý của Phật để mà mình hành trì á, thì cái nhẫn á, tức là làm sao mà dẹp cái ta và cái của ta qua một bên. Thường á chồng hay vợ hay cho cái này là do mình của mình, cho nên á người kia cũng nói là cho do mình của mình và cho mình là đúng, người là sai. Chứ tài sản hay là cái vấn đề gì á cũng mình là đúng, người là sai, và thuộc sở hữu mình không á, cứ mình thì mình này với cái mình kia đụng nhau thì phải xem ra cái gây gỗ, xem ra cái cãi cọ. Rồi nếu mà phá ngã chấp á, tức là theo giống như là Bồ Tát hạnh á, tất cả việc tốt đều nhường cho người, việc xấu thì nhường về mình, luôn luôn biết lỗi, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn á coi như là phá cái ngã chấp, thì cuộc sống nó rất là tốt. Hai người cùng biết tu, đầu tiên một người biết tu, người kia chưa biết tu, nhưng mà nếu cái sự tu tập của mình á, phá ngã chấp của mình á, nó đi đến cái kết quả tốt rồi đó, thì người kia thế là cũng học theo thôi. Trong nhà Phật có câu nói là cái chánh báo nó mạnh, cái y báo nó theo. Thì dần dần á, tự nhiên á, khỏi cần qua cái khẩu chiến nữa, hay khỏi qua cái lời nói khuyên nha, răng nữa, mà từ cái hành động và cái ý tưởng của mình á, nó sẽ gần như là thuyết phục được cái người và đối diện với mình. Trên nói cái học thiền ở đây là cái tâm phải bình tĩnh, mà muốn cái tâm phải bình tĩnh á, cái nghĩa chữ tham thiền ở trong cái tham thoại đầu ở đây nè, tức là giữ cái nghi, mượn một cái câu hỏi vô nghĩa vô vị, câu hỏi thì đã đúng là vô nghĩa vô vị, nhưng mà mình cứ hỏi để khởi cái thắc mắc, chính cái thắc mắc đó là tham thiền. Ngoài ra tất cả cái bổn phận của mình, những cái sinh hoạt của mình á, nó vẫn y như cũ, thì bổn phận của mình phải tự nhiên nó tròn cái bổn phận của mình. Nếu mà bổn phận của mình là chồng, mình có cái bổn phận trách nhiệm của mình á, đúng một cái người chồng tốt, bổn phận và trách nhiệm của mình là một người vợ, một người mẹ, thì mình sẽ chọn cái người vợ người mẹ tốt, không có những cái tham cầu, không có những cái viển vông, không có những cái vọng tưởng, và rất là thực tế nếu mà biết công phu, biết tu tập. Tại vì sao nói được cái đó? Tại vì gần giá tham thiền tu tập á, đưa ra cái chánh pháp của Phật á, mà cái chữ tham thiền học Phật á, là phải ứng dụng và luôn luôn tham học được cái thiện tri thức nhắc nhở. Thì nói tại vì ở đây chúng tôi là hướng dẫn về thiền mà, và cái pháp thiền gọi là tham tổ sư thiền, hay là cái danh từ khác gọi là tham thoại đầu, hay là một cái danh từ khác nữa gọi là thiền tông. Thật sự nó không có tên, hay mà nói để chúng ta cứ dễ nhìn nhận, nó thiền thì mênh mông rất là nhiều quá. Nên nói cái ứng dụng thiền ở đây thì ứng dụng cái phần nào và cái gì để chúng ta đem cái hiệu quả. Đem cái hiệu quả đó là nhờ cái phá ngã chấp, nhờ cái phá vô minh, chứ không phải là lấy cái này để mà phá cái kia. Cái thiền tâm này đặc biệt là như vậy, nó đã phá được cái gốc, vô minh ngã chấp tập khí của mình, không phải là để đánh đổi cái này hay là lựa lọc cái kia. Nó bên ngoài mà nó ở nơi tâm, nó quét sạch cái vô minh ngã chấp của mình bằng cách là giữ cái nghi tình, hay là gọi một cái cách khác ấy, gọi là cái nhân của bát nhã mà Đức Phật hay nói trong kinh điển, nhân của bát nhã, cái không có có chấp cái ta trong đó. Thì bây giờ giống như là mình đang bị người ta chửi nhiều ha, giống như là ở trong gia đình mình gây cấn, mình bị xả rác nhiều quá mà không có chịu dọn nữa, bừa ra miết, mình đã mệt về cũng phải dọn dẹp nữa, rất là bực bội á, thấy lỗi không? Rồi nếu mà người mà không có biết tu tập á thì nhìn vào cái vấn đề đó là khó chịu, nhưng người biết tu tập á thì vẫn rất là bình thường á, chắc có một cái nguyên nhân gì đó phía sau, một cái động lực gì đó phía sau. Thì chọn cái bộ phận của mình, khả năng của mình hay là sức khỏe mình được bao nhiêu mình làm bấy nhiêu, không có cần nói tới, mình cứ việc cái vừa tu tập vừa làm việc thì cái sự suy nghĩ, cái sự bi quan nó không có ở trong tâm mình. Giống như là một cái người cái hạnh nhẫn nhục vậy, nhẫn nhục mà đạt đến nhẫn mình không biết mình đang nhẫn nữa, tại nhờ cái công phu mình nhẫn được những cái đời người thế gian khó thì nhẫn được, cái hoàn cảnh giống như vậy mình người tu có thể làm được. Làm được như vậy thì tự nhiên nhé, một ngày, hai ngày, ba ngày, cái người kia từ từ tự nhiên tại sao thấy mình sẽ thấy hổ thẹn, thấy mắc cỡ, để mình thấy mình làm gánh nặng á, tự nhiên người ta sẽ sửa chữa và thấy cái tình thương á của người kia đối với lại gia đình, không phải đối với bản thân mình, đối với gia đình nói chung. Những cái vấn đề đó tự nhiên ta cảm động và người ta sẽ xoay chuyển, sửa đổi, hồi nào cũng không biết nữa. Thì cái đó là nói trên cái đó, nhưng mà không phải mình mong mỏi để người ta sửa đổi, không có cần ta sửa đổi nữa. Giống như người ta làm nhiều năm như vậy mình cũng bất chấp nữa, thì tự động á, cái sự tu tập của mình giống như đó là cái phương tiện, đó là cái hoàn cảnh để giúp cho mình dồi mài, giúp cho mình phá cái tập khí, thử thách để cho cái sức chịu đựng với cái sự tu tập của mình càng ngày càng phát triển lên. Nếu mà được như vậy thì nó quý biết chừng nào. Còn nếu mà mình cứ trông mong trên cái ý thức chấp ngã của mình thì đó lại là cái ngã chấp, chứ không phải là cái thực sự của sự tu tập. Thì đó là cái ứng dụng ví dụ trong cái gia đình. Thì từ gia đình chúng ta có suy ra trong một cộng đồng, trong một xã hội, ở nơi chỗ làm chúng ta cũng ứng dụng tu tập thì mọi cái gì nó cũng theo đúng cái nhân cái quả của nó, theo đúng cái y báo, chánh báo của nó. Cái chánh báo nghĩa là tốt thì cái y báo xung quanh nó ảnh hưởng chung hết. Còn nếu mà cái chánh báo nó không có tốt, không có đúng thì mình phải chuốc lấy cái phiền não, chuốc lấy khổ đau thôi, tức là nó thuộc về cái vô minh và ngã chấp. Thì cái ý muốn nói về cái sự thực hành ở đây, thì cái sự thực hành nói cái phương tiện đưa cái nhân và cái quả để mình có sự thành tựu và cái nhân tu của mình mình tạo cái nhân đó là cái nhân nghi tình. Nghi tình là gì? Nghi là cái thắc mắc không biết, và cái tình là tình trạng thắc mắc không biết, là tình trạng không phân biệt. Không phân biệt ở đây không phải là gỗ đá không phân biệt, tại vì cha nói là cái không phân biệt là cái sự tu tập. Tại mình thường hay bị dính trong cái phân biệt ngã chấp cho là, hay là cái phân biệt ngã chấp phải quấy đúng sai, mà mình chỉ thấy cái trước mắt thôi, mình không có nhìn được cái sâu xa hay là trọn vẹn cái bối cảnh mình sẽ hiểu lầm. Nếu như là nghe qua đó, nghe nó trăm nghe không bằng một thấy, mà nghe thường hay bị lầm mà mình lại thích nghe. Mà khi mà có khi nói trăm nghe không bằng một thấy, không nghe phải thấy nữa, thấy cũng còn bị lầm nữa, không chỉ là cái khác. Cho nên nghe hay thấy bằng cái trực tiếp của mình đều nhìn cái bối cảnh trọn vẹn mình sẽ không có chấp tâm, mình không có nổi cái niệm phân biệt phiền não. Thì cái nghĩa không phân biệt đó là mình sẽ quét bớt được cái vô minh, bớt được cái ngã chấp của mình. Thì dần nó đi đến cái như là thân tâm đều được an lạc, đều được hạnh phúc. và cái cuộc sống của mình nhờ cái gì? Nhờ cái công phu tham thiền của mình. Cái tham thiền không phải rằng là bỏ công việc. Công việc mình như thế nào vẫn làm như thế đấy, đã nói là tròn cái bổn phận, tròn cái trách nhiệm mà. Nhưng mà ứng dụng cái sự tham thiền đó, mình không có lo, không có bị cái vọng tưởng nó chi phối, thì mình đi làm về công việc tự nhiên ở ngoài nhà, để ở ngoài nhà, bước vô nhà là công việc nó không còn đeo đẳng theo. Cái sự so đo tính toán, sự lo lắng nó cũng nằm ở ngoài, nó không có theo mình trong lúc ăn, trong lúc ngủ, thì mình cảm thấy nó thoải mái và nó khỏe. Thì đó cũng gọi là cái thân an tâm lạc của mình trong cái sự biết tu tập. Và những cái tranh đấu hơn thua của xã hội, của đoàn thể hay của gia đình cũng không có nổi trong tâm mình nữa. Mà có cái tâm đặc biệt là cái tâm vị tha, có cái tâm đặc biệt của sự tu tập là cái tâm vô ngã. Thì cái đó nó giúp cho cái hoàn cảnh xung quanh, người thân xung quanh mình luôn luôn sống ở trong cái an vui hạnh phúc. Để nói như vậy, không biết cô Như Tuyền có thắc mắc cái gì thêm không?
Dạ thưa thầy, đối với vấn đề về giống như là cái physical body của mình đó, thì cái lúc mà hành giả tham thiền đó, thì nó có một cái tác động như thế nào đến nữa thầy? Còn lấy ví dụ như là khi mà ở trong nhà thương đó, thì thấy những người bệnh nhân hay những người lớn tuổi mà khi mà họ mệt đó, thì các y tá cũng như là những người PT đó, thì hoặc là OT hay hướng dẫn họ là ngồi thư giãn, rồi hít thở sâu trong một vài hơi thở sâu như vậy. Và khi mà họ nói đo cái lượng oxy trong người mình đó, thì mình sẽ thấy rằng mình cái oxy nó sẽ luân chuyển nhiều hơn ở trong cơ thể mình nếu mà mình không để ý đến cái sự hít thở sâu. Thế thì nếu tham thiền thường xuyên như thế, chắc chắn là nó sẽ có một cái tác động tốt về cái lượng oxy luân chuyển đến trong cơ thể cũng như là não, hoặc là những bộ phận trong cơ thể của mình, đúng không thầy? Thì nó cũng làm cho cơ thể của mình khỏe, đúng không thầy?
Cái đó tất nhiên là như vậy. Thực sự ra đã nói là do cái vô minh ngã chấp, do cái suy nghĩ mình, đừng nói rằng là cái cơ thể mình hoạt động, cái não bộ mình hoạt động á, trên cái tương tác giữa cái vấn đề này vấn đề nọ, thành ra có khi nhiều khi mình đâu có động đến tay chân đâu, nhưng mà cái tư tưởng của mình nó bi quan đến nỗi mà cái cơ thể mình đang mập đang khỏe nhưng mà có thể lăn đùng qua cái té xuống một cái, người ta kêu giống như là bị rối loạn tiền đình á, tức là cái đầu óc mình tự nhiên do những cái chấn thương về cái tinh tâm lý, về tình cảm trong cái hoàn cảnh gia đình xã hội làm ảnh hưởng đến sức khỏe mình, mà tôi thấy người đó rất là khỏe hồng hào mà té xuống bất cứ lúc nào, nó là vấn đề giống như vậy. Đó là vấn đề do cái bi quan, do cái giống như là cái phiền não á, chồng chất nhiều ngày nhiều tháng. Thì nói cái sự tham thiền nó đem đến cái sự bình tĩnh. Nó không có ở nơi thân dính mắc, mà luôn cả ở nơi tâm cũng không có bị mắc kẹt nữa. Thì không có dính mắc, luôn luôn cái tinh thần lạc quan, thái độ lạc quan. Thì cái lạc quan đó tự nhiên cái oxy trong cơ thể tự nhiên nó đầy. Thường thường người ta như thế này, cái tâm lý mà người bị bệnh tâm lý nhiều, thường là bây giờ chúng ta thường hay bị bệnh tâm lý lắm, tại vì sống trong cái môi trường vật chất, sống trong một cái môi trường hiện đại công nghệ cao nè, nên cái thể chất của mình trở nên nó yếu đi. Bây giờ mình nếu mình biết tu tập mình hạn chế bất tự động, hạn chế bất tự nhiên, không dính mắc thì tự động mình làm chủ được chính mình. Nếu như ở trong cái môi trường hoàn cảnh quá đầy đủ và mình dựa dẫm nhiều khi mình thiếu hụt một chút xíu mình lại lo sợ, và chính cái lo sợ đó có khi người ta chết vì cái lo, chết vì cái sợ, chứ mà chết vì căn bệnh hay chết vì cái điều kiện cuộc sống của mình đó. Người ta vẫn đầy đủ tiền bạc của cải vật chất, nhưng mà vì cái sợ, cái khủng hoảng về cái tinh thần họ quá mạnh có khi họ chết trước khi mà cái bệnh nó phát tác ra. Ví dụ như là hồi giờ mình nghe bệnh ung thư là mình kinh hãi rồi, mình thấy những cái kinh nghiệm qua những người bệnh phải chemo, phải xạ trị, và từ một người trẻ hóa thành một người già trong vòng có mấy tuần lễ thôi, rồi nó đốt hết tất cả tế bào. Nó một lần chemo xạ trị nó giảm thọ tới mấy năm, mà 5-7 lần giảm thọ gần cả 10 năm, 20 năm. Nên ta thấy rất là sợ.
Khi mà thầy nói đến về cái thân tâm trong những hoàn cảnh như thế này, thì Như Tường mới thấy được rằng là ở cuộc sống công nghiệp, thời đại kỹ thuật số, cuộc sống công nghiệp nhộn nhịp, nhất là ở Hoa Kỳ này, hầu như là người dân làm việc nhiều hơn bất cứ cái quốc gia nào trên thế giới. Tuy rằng là vật chất thì đầy đủ, nhưng mà người ta lại không có đủ thì giờ để mà nghỉ ngơi. Đôi lúc là không phải ai cũng giống như ai. Có những hoàn cảnh là có nhiều người phải chọn những cái công việc mà mình phải làm một ngày 10 tiếng, 12 tiếng. Hoặc là những cái chỗ đó người ta sẽ mướn mình quá nhiều giờ, mình không có lựa chọn. Đôi lúc mình đi làm về thì con mình cũng đã ăn tối, chuẩn bị đi ngủ rồi, đối với một số công việc, chứ không phải là công việc nào cũng giống như nhau. Thế thì để cân bằng được cái cuộc sống, trong cái cuộc sống nhộn nhịp và hối hả này thì cũng rất là khó khăn. Ngay cả những lúc là buổi sáng đi làm trên đường đi, thức dậy phải bận bịu để lo cho gia đình, rồi đi làm trên đường mà bị kẹt xe, mình cũng dễ nổi bực bội lên vì đó là một trong những điều mình không mong muốn. Rồi khi đến sở làm mà ví dụ như gặp những điều không mong muốn, mình cũng dễ bực bội lên, làm cho cái ngày làm việc của mình nó căng thẳng, bị stress. Rồi sau khi mà có những ngày đi về mà đúng cái giờ kẹt xe, giờ cao điểm nữa, thì nếu mà mình không có để ý quán chiếu đến cái thân tâm mình thì lúc đó mình cũng rất là dễ cáu gắt, bực bội, thì nó sẽ xảy ra rất nhiều phiền phức. Cho nên cái ứng dụng của cái sự tu tập cũng như hành thiền trong cuộc sống công nghiệp này nó rất là cần thiết, thưa thầy, đúng không ạ?
Đúng rồi cô. Cho nên á, bởi hoàn cảnh như cô vừa ví dụ, bất kỳ hoàn cảnh nào mình cũng nhớ về cái công phu tu tập. Kẹt xe trên đường gì, lái xe chậm thì mình vẫn tham thiền, không có phải lúng túng, không có phải nổi tâm bực bội lên á. Rồi mình cũng tin tưởng, nhờ cái sự tu tập đó, mình tin tưởng đó là cái lý do, đâu phải là mình muốn đâu. Nhưng mà tất cả đây là do cái cuộc sống, tất cả những cái vấn đề đó nó xảy ra đều là do cái hoàn cảnh, cái môi trường mà mình ứng phó như vậy. Thì mình tùy theo cái duyên mà mình ứng phó, thì cuộc sống mà cũng là vì cái tâm của mình á, lo cho gia đình, cái bổn phận của mình, cái trách nhiệm của mình lo cho gia đình thì mình phải làm. Thì cái làm đó mà cái tâm mình nó yên như vậy đó, không có bực bội, cái năng lực tốt đó, cái tố chất tốt đó, khi mình về mình tiếp xúc với người gia đình của mình á, người gia đình mình tự nhiên thấy thoải mái, thấy nhẹ nhàng, thấy hình như là thấy ông rất khỏe, thì cô đó rất khỏe, không có gì phải bực bội, không có gì phải lo. Về trễ, mình cùng nhau ăn trễ là một chút xíu, chứ không có lớn tiếng, không có coi như là thân lên á, không có nóng lên. Trong lúc đó mình về, mình vẫn ăn, về thì hợp mặt trễ thì ăn trễ rồi mình đi nghỉ trễ. Ví dụ như thật là về á, mình cũng thông cảm, chứ phải nói tại sao anh bỏ tôi ăn trước. Đó, do mình về trễ, cho nên gia đình cũng phải có công việc riêng mà, con cái, vợ ăn trước, rồi mình từ từ mình cũng lấy ra ăn. Khi mà cái người về, người vợ mà có thấy người chồng như vậy đó, ôn hòa như vậy đó và bình tĩnh như vậy đó, người vợ cái tâm cũng rất là ôn hòa bình tĩnh, và ông ta phải giúp chồng, đó là cái sự hỗ trợ, sự tương tác lẫn nhau qua cái tu tập, phá được cái ngã chấp, phá được cái vô minh.
Dạ.
Thế đó, hoàn cảnh nào cũng vậy, giống như ngày xưa ông ta chưa có công nghệ hiện đại gì, chồng phải đi làm nương làm rẫy vất vả, đi sáng về khuya. Nhưng mà cũng vì cái sức sống, vì cái bổn phận, cái trách nhiệm của gia đình, lo tìm cái ăn cái mặc cho gia đình. Thì người vợ cũng thấy đó mà cảm thấy càng thương chồng mình nhiều hơn, càng thấy cái hạnh phúc gia đình đó, nó lại gắn chặt hơn, là thấy cái sự vất vả, cái sự lo lắng đó là cái tâm hướng về.
Thưa thầy, nói đến vấn đề hành thiền thì quả thật là càng đi, càng nghe thầy giảng thì sẽ càng thấy có nhiều điều muốn khám phá và học hỏi, và thấy nhiều cái điều hay của nó. Và chắc chắn rằng là nó rất là mênh mông, nó còn nhiều điều mà thầy không thể gói gọn được trong cái khoảng thời gian 30 phút để gửi đến cho quý thính giả. Nhưng mà rất tiếc là thời lượng của chương trình của chúng ta đến đây không cho phép nữa. Thôi thì con phải hẹn quý thính giả cũng như thầy vào chương trình vào tháng tới để thầy quay trở lại với những điều gian dở ngày hôm nay thầy nha.
Rồi bây giờ phải chấp nhận thôi.
Dạ. Còn cảm ơn thời gian của thầy ngày hôm nay cho chương trình rất nhiều.
Cảm ơn cô Như Tuyền, cảm ơn tất cả bạn nghe đài.
Dạ, con cũng chúc thầy một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui, thân tâm an lạc. Hẹn gặp lại thầy vào chương trình tuần tới thầy nha. Dạ, con mến chào. Dạ, kính chào tạm biệt thầy.